Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 2 tháng Giêng, trước hết trong phút nhạc sẽ tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Sau đó là phần tin tức. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Hoàng Nam sẽ thuật lại câu chuyện cảm động của một thanh niên tàn tật hết lòng yêu mến Đức Mẹ Maria. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về môi trường nguồn gốc của các thánh vịnh và các văn thể. Bây giờ, trong phút nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng ngày Tết Dương lịch hôm qua mùng 1 tháng Giêng 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 48. Cạnh bàn thờ chính là tượng Đức Mẹ với Chúa Hải Nhi đang ngồi trên đầu gối của Mẹ và trước bàn thờ là tượng Chúa Hài Đồng đang nằm trong nôi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 hồng y và hơn 40 giám mục khác thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và hàng trăm linh mục, trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu, trong đó có nhiều vị đại sứ các nước. Tháp tùng Đức Thánh Cha trên bàn thờ có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tân Chủ tịch Tối cao Pháp viện, Đức Hồng Y Peter Trickson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và vị Tổng thư ký là Đức Cha Mario Tozzo dòng Don Bosco. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn mối liên hệ đặc biệt giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và từ đó nói đến quan hệ giữa Chúa Kitô và Giáo hội cũng là Mẹ của chúng ta. Ngài nói:
Celebrando la solennità di Maria Santissima, la Santa Madre di Dio, la Chiesa ci ricorda che Maria è la prima destinataria di questa benedizione.
Khi cử hành lễ trọng kính Đức Maria cực thánh là Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội nhắc nhớ chúng ta rằng Mẹ Maria là người đầu tiên nhận lãnh phúc lành như được nói đến trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Dân số. Nơi Mẹ, lời chúc lành được viên mãn. Thực vậy, không có thụ tạo nào đã thấy tôn nhan Chúa chiếu tỏa trên mình như Mẹ Maria. Mẹ đã mang khuôn mặt nhân trần cho ngôi lời vĩnh cửu, để tất cả chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Ngoài việc chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa, chúng ta cũng có thể chúc tụng và tôn vinh Ngài, giống như những người chăn chiên từ Bethlehem trở về ca hát cảm tạ sau khi được thấy Hài Nhi và Mẹ trẻ của Ngài. Hai đấng ở cùng nhau như trên đồi Canvê sau này, vì Chúa Kitô và Mẹ Ngài không thể tách rời nhau. Giữa hai vị có một quan hệ rất mật thiết, cũng như giữa mỗi người con và người mẹ. Thân mình Chúa Kitô là nguyên lý nền tảng ơn cứu độ của chúng ta, đã được hình thành trong cung lòng Mẹ Maria. Sự bất khả phân ly cũng được biểu lộ qua sự kiện Mẹ Maria được tuyển chọn trước để làm Mẹ đấng cứu thế. Mẹ đã chia sẻ trọn vẹn toàn thể sứ mạng của Chúa ở cạnh trước con cho đến lúc cuối cùng trên đồi Canvê. Mẹ Maria được liên kết với Chúa Giêsu đến độ nhận được từ nơi Chúa tri thức tâm hồn, tri thức đức tin, được nuôi dưỡng bằng kinh nghiệm hiền mẫu và nhờ mối liên hệ thân mật với Chúa Con. Đức Thánh Trinh Nữ là phụ nữ đức tin đã dành chỗ cho Thiên Chúa trong tâm hồn và trong các dự phóng của mẹ. Mẹ là người tín hữu có khả năng đón nhận nơi hồng ân Chúa Con biến cố thời gian sung mãn, trong đó Thiên Chúa khi chọn con đường khiêm hạ là cuộc sống nhân trần, đã đích thân đi vào lịch sử cứu độ. Vì thế, ta không thể hiểu được Chúa Giêsu mà không để ý đến mẹ Ngài. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa Kitô và giáo hội cũng không thể tách rời nhau, và không thể hiểu nổi ơn cứu độ do Chúa Giêsu mang lại nếu không để ý đến tình mẫu tử của giáo hội. Tách rời Chúa Giêsu ra khỏi giáo hội là muốn du nhập một sự chia cách vô lý, như Trần Phước Phaolô VI đã viết, không thể yêu mến Chúa Kitô mà không yêu mến giáo hội, không thể nghe Chúa Kitô mà không nghe giáo hội, không thể thuộc về Chúa Kitô mà lại ở ngoài giáo hội. Thực vậy, chính giáo hội là đại gia đình của Thiên Chúa đưa Chúa Kitô đến cho chúng ta. Đức tin của chúng ta không phải là một đạo lý trừu tượng hay một triết lý, nhưng là một quan hệ sinh động và trọn vẹn với một nhân vật là Chúa Giêsu Kitô, con duy nhất của Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta và sống giữa chúng ta. Vậy chúng ta có thể gặp Ngài ở đâu? Thưa, chúng ta gặp Ngài trong giáo hội. Chính giáo hội nói với chúng ta ngày nay, đây là chiên Thiên Chúa. Giáo hội loan báo Chúa, và chính trong giáo hội mà Chúa Giêsu tiếp tục thực hiện những cử chỉ ơn thánh là các bí tích. Đức Thánh Cha nói tiếp,
questa azione e missione della Chiesa esprime la sua maternità. Infatti, essa è come una madre che custodisce Gesù con tenerezza e lo dona a tutti con gioia e generosità.
Hoạt động và sứ mạng này của giáo hội biểu lộ tình mẫu tử của giáo hội. Thực vậy, giáo hội như một người mẹ dịu dàng gìn giữ Chúa Giêsu và trao Chúa cho tất cả mọi người trong niềm hân hoan và quảng đại. Không có sự biểu lộ nào của Chúa Giêsu dù là huyền bí nhất có thể tách rời khỏi mình và máu của giáo hội, khỏi đặc tính cụ thể lịch sử của mình trước Kitô. Không có giáo hội thì Chúa Giêsu Kitô rốt cuộc bị thu hẹp thành một ý tưởng, một nền luân lý, một tình cảm. Nếu không có giáo hội thì tương quan của chúng ta với Chúa Kitô tùy thuộc sự tưởng tượng, những giải thích và tính khí nhất thời của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là phúc lành cho mỗi người và toàn thể nhân loại. Giáo hội khi ban Chúa Giêsu cho chúng ta thì cũng trao tặng cho chúng ta phúc lành viên mãn của Chúa. Đây chính là sứ mạng của dân Chúa, sứ mạng chiếu tỏa phúc lành của Thiên Chúa nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô trên mọi dân tộc. Và mẹ Maria, nữ môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa Giêsu, là mẫu gương cho giáo hội lữ hành. Chính mẹ mở con đường tình mẫu tử của giáo hội và luôn nâng đỡ sứ mạng làm mẹ của giáo hội cho tất cả mọi người. Chứng tá âm thầm và từ mẫu của mẹ đồng hành với giáo hội ngay từ đầu. Người là mẹ Thiên Chúa và là mẹ giáo hội, và nhờ giáo hội là mẹ của tất cả mọi người và mọi dân tộc. Xin mẹ dịu dàng và ân cần giúp chúng ta được phúc lành của Chúa cho toàn thể gia đình nhân loại. Đặc biệt ngày hôm nay, ngày hòa bình thế giới, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ, xin Chúa ban hòa bình cho thời đại chúng ta, hòa bình trong các tâm hồn, trong các gia đình, hòa bình giữa các dân nước. Đặc biệt năm nay, sứ điệp ngày hòa bình là không còn là nô lệ nhưng là anh chị em. Tất cả chúng ta được kêu gọi sống tự do, tất cả được kêu gọi trở thành con cái và mỗi người theo trách nhiệm của mình chiến đấu chống lại những hình thức mới của nạn nô lệ. Từ mọi dân tộc, văn hóa và tôn giáo, chúng ta hãy hiệp lực. Xin Đấng đã làm cho tất cả chúng ta trở thành anh em với nhau, đã trở nên tôi tớ của chúng ta, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta. Đức Thánh Cha cũng mời gọi chiêm ngắm mẹ Maria và đề nghị mọi người cùng nhau kính chào mẹ như dân thành Ê-phê-sô can đảm đã hô lên trước các vị mục tử khi các vị vào nhà thờ. Mẹ Thánh của Thiên Chúa, thật là một lời chào thật đẹp đối với mẹ chúng ta. Trong phần lời nguyện giáo dân, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các giám mục, xin Chúa nâng đỡ các vị trong sứ vụ tông đồ, để với lòng dịu dàng cương quyết, các vị hướng dẫn mọi anh chị em đến gặp gỡ và hiệp thông với Chúa Giêsu. Cầu cho các nhà lập pháp và chính quyền, xin Chúa làm cho lòng quý chuộng và tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá của mỗi người được tái triển nở, và để không một ai phải chịu tủi nhục, áp bức và bạo lực. Cộng đoàn cũng đặc biệt cầu cho những người bị bách hại vì đức tin, cho hòa bình trong các gia đình, xin Chúa thánh hóa hôn nhân, chúc lành cho các cha mẹ công giáo, soi sáng và tháp tùng hành trình của con cái. Trong phần dâng lễ, ba em bé người Đức mặc y phục ba vua thuộc chiến dịch lễ ba vua ở Đức dâng bánh rượu lên Đức Thánh Cha. Thánh lễ kéo dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đó, lúc đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ lầu ba dinh tông tòa để chủ sự kinh truyền tin với 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp nhưng gió lạnh. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có hàng trăm người thuộc đoàn tuần hành do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, năm nay có chủ đề là Hòa bình trên toàn trái đất. Đây là lần thứ 13 cuộc tuần hành hòa bình này được tổ chức, và năm nay cũng diễn ra tại hơn 800 thành phố ở 82 nước trên thế giới. Trong cuộc tuần hành từ đầu đường hòa giải đến quảng trường Thánh Phêrô, có nhắc đến 27 cuộc xung đột vẫn còn diễn ra tại nhiều miền trên thế giới như Syria, Trung Phi, Nam Sudan, Trung Đông, Nigeria, Iraq, Afghanistan, Pakistan, v.v. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự liên kết mật thiết giữa Chúa Kitô và Mẹ Ngài. Không thể tách rời sự chiêm ngắm Chúa Giêsu ngôi lờ sự sống trở nên hữu hình và có thể đụng chạm đến được ra khỏi sự chiêm ngắm Mẹ Maria, Đấng đã trao ban cho người tình thương và xác thể nhân trần của Mẹ. Nhân ngày đầu năm mới, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu hãy nhớ đến ngày mình chịu phép rửa tội, tái khám phá món quà nhận được trong bí tích này, tái sinh chúng ta vào đời sống mới, sự sống thần linh. Việc tái sinh này qua Mẹ Giáo hội có mẫu gương là Mẹ Maria. Nhờ phép rửa, chúng ta được dẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, và chúng ta không còn tùy thuộc sự ác và tội lỗi nữa. Trái lại, chúng ta nhận được tình thương, sự dịu hiền và lòng từ bi của Chúa Cha trên trời. Nhắc đến Ngày Hòa bình Thế giới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, kinh nguyện là cội rễ của hòa bình, và hòa bình luôn luôn là điều có thể. Kinh nguyện làm cho hòa bình nảy mầm. Ngày Hòa bình năm nay có chủ đề là không còn là nô lệ nữa, nhưng là anh chị em. Sứ điệp này có liên hệ tới tất cả chúng ta. Tất cả đều được mời gọi bài trừ mọi hình thức nô lệ và xây dựng tình huynh đệ.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần chào thăm các tín hữu sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện buổi đọc kinh truyền tin nhân ngày hòa bình thế giới năm nay cũng được nối với đền Miravalle ở Rovereto thuộc tỉnh Trento, Bắc Italia, nơi có quả chuông khổng lồ cao 3m36, đường kính 3m21 và nặng 256 tạ, mang tên là Maria Dolens, Đức Mẹ Đau Thương, đúc cách đây 90 năm và được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI làm phép cách đây 50 năm. Chuông thường được đánh lên để tưởng niệm tất cả những binh sĩ tử trận trong mọi cuộc chiến, đặc biệt là Thế chiến thứ nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đang đứng trước một năm mới 2015 với nhiều chương trình hoạt động. Sau cuộc tiếp kiến đầu năm dành cho ngoại giao đoàn lúc 7 giờ chiều ngày 12 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ tại Sri Lanka từ 9 giờ sáng ngày 13 đến chiều 15 tháng Giêng, rồi tiếp tục hành trình sang Philippines để viếng thăm cho đến sáng thứ Hai 19 tháng Giêng. Nổi bật trong hai cuộc viếng thăm là lễ tôn phong chân phước Joseph Vaz, tông đồ của Giáo hội Sri Lanka lên bậc hiển thánh. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ với các nạn nhân cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm 2013 ở Philippines, làm cho 6.000 người chết. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 6 triệu người tham dự các buổi lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại thủ đô Manila. Theo báo chí, có thể ngày mùng 6 tháng Giêng hoặc 11 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha sẽ công bố danh tánh các vị Ngài sẽ bổ nhiệm làm Hồng Y trong công nghị vào ngày 12 và 13 tháng 2 năm nay. Một cuộc viếng thăm khác của Đức Thánh Cha đã được lên chương trình là vào tháng 9 năm tới, tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới. Trong khi đó, có thể Ngài sẽ viếng thăm Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington và trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã loan báo Ngài sẽ viếng thăm ba nước Mỹ Châu Latin nhưng chưa công bố tên các nước này. Tuy nhiên, Ngài chỉ thăm quê hương Argentina và Chile vào năm 2016. Trong năm nay, Ngài cũng sẽ thăm Phi Châu và Pháp, trong đó có thủ đô Paris và đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Tại Italia trong năm 2015, Đức Thánh Cha sẽ thăm biển Campania với đền Thánh Đức Mẹ Pompei và giáo phận Napoli, Firenze và thành Torino nhân dịp trưng bày khăn liệm thánh và kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Cao điểm trong các sinh hoạt của Tòa Thánh và Giáo hội trong năm nay là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ từ ngày 4 đến 25 tháng 10 về sứ mạng của gia đình trong giáo hội và xã hội. Tài liệu chuẩn bị cùng với bản 46 câu hỏi đã được gửi đến các giáo hội địa phương và các cơ quan khác trong thời gian qua. Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, kèm theo sự thay đổi cơ cấu còn có nỗ lực thay đổi tâm thức của các chức sắc và nhân viên, nhằm tăng cường việc phục vụ các giáo hội địa phương. Ngoài ra có dự án công bố thông điệp về việc bảo vệ môi sinh. Đây sẽ là thông điệp riêng đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, vì thông điệp ánh sáng đức tin Ngài công bố trong năm 2013 là văn kiện được soạn chung với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Napoli và Đền Thánh Đức Mẹ Pompei vào ngày 21 tháng 3 năm nay, 2015. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, đại diện Tòa Thánh đặc trách Đền Thánh Pompei, cho biết Đức Thánh Cha sẽ kính viếng Đức Mẹ Pompei trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ tại Napoli. Theo chương trình dự kiến, sau khi kính viếng Đức Mẹ Pompei, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đáp trực thăng bay đến Scampia lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 21 tháng 3 và gặp gỡ các đại diện chính quyền cũng như giới lao động. Lúc 11 giờ 15, Ngài sẽ đến nhà thờ chính tòa Napoli gặp các giám mục miền Campania. Ban trưa, Ngài dùng bữa trong nhà tù Porto Reale với một số tù nhân, rồi đến quảng trường Plebiscito lúc 3 giờ rưỡi để gặp giới trẻ thuộc các giáo xứ ở Napoli. Sau cùng, lúc 5 giờ chiều, Ngài cử hành thánh lễ cho các tín hữu trước khi trở về Roma. Đền Thánh Đức Mẹ Pompei do chân phước Bartolo Longo thành lập năm 1876 với sự đóng góp của các tín hữu hảo tâm từ nhiều nơi trên thế giới. Pompei cũng là một giám hạt tổng thổ do Đức Tổng giám mục Caputo coi sóc, gồm 5 giáo xứ và 25.000 tín hữu công giáo, 42 linh mục giáo phận, 5 linh mục chồng và 104 nữ tu. Đền Thánh Pompei chỉ cách Napoli khoảng 25 cây số. Hôm 29 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Chính quyền miền Campania, nơi có thành Pompei và Napoli, đã quyết định dành 200.000 euro để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hồi năm 1979, Thánh Gioan Paolo II Giáo Hoàng cũng đã dành một ngày để viếng thăm Pompei và Napoli.
Vatican, hai vị Tổng thống nước Argentina và Chile cùng viếng thăm Đức Thánh Cha vào hạ tuần tháng Giêng tới đây nhân dịp kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp định Hòa bình về Kinh Beagle giữa hai nước nhờ sự trung gian của Tòa Thánh. Argentina và Chile tranh chấp với nhau về Kinh Beagle ở mạn cực Nam Mỹ Châu, nhưng hiểm họa chiến tranh giữa hai nước đã tránh được nhờ sự trung gian của Tòa Thánh, và hai bên đã ký hòa ước hồi tháng 11 năm 1984. bà Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner của Argentina xác nhận đã nhận lời mời của Đức Thánh Cha Francisco đến Vatican nhân dịp kỷ niệm hòa ước với Chile. Có thể bà sẽ dừng lại ở Maroc trong chuyến đi này. Đây sẽ là lần thứ năm Đức Thánh Cha gặp bà. Cuộc viếng thăm của bà cùng với cuộc viếng thăm của bà Tổng thống Chile Michelle Bachelet có thể diễn ra tại Vatican sau ngày 19 tháng Giêng, tức là sau cuộc tông du của Đức Thánh Cha tại Philippines. Một hội nghị video giữa Đức Thánh Cha và hai bà Tổng thống Argentina và Chile lẽ ra đã diễn ra hồi tháng 11 vừa qua, nhưng đã bị hủy bỏ vì bà Cristina Kirchner phải vào nhà thương điều trị.
Washington, tuần lễ toàn quốc về di dân tại Hoa Kỳ sẽ được Giáo hội Công giáo tại đây cử hành từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng tới đây với chủ đề Chúng ta là một gia đình trước mặt Chúa. Sáng kiến này do Hội đồng Giám mục Mỹ đề xướng với mục đích khuyến khích các tín hữu Công giáo dấn thân xây dựng những cộng đoàn liên đới và bao gồm mọi người đối với những người nhập cư Hoa Kỳ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Trong tuần lễ di dân sắp tới, các giám mục Mỹ kêu gọi đặc biệt chú ý đến vấn đề đoàn tụ gia đình của những người di dân và thảm trạng của bao nhiêu gia đình bị chia cắt do tình trạng di cư. Các giám mục cũng cho công bố trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ một số tài liệu giúp các giáo xứ và giáo phận cử hành tuần lễ di dân. Ngoài ra cũng có nhiều thông tin về nạn buôn người và những hình thức mới của nạn nô lệ, các nỗ lực của giáo hội chống lại tệ nạn này liên quan đến hơn 35 triệu người trên thế giới. Trang mạng cũng nhắc đến các hoạt động của giáo hội chống lại nạn buôn người và nô lệ dưới mọi hình thức, đặc biệt là hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng chung Vatican II, của Thánh giáo Hoàng John Paul II và Tông huấn Niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco.
La Habana, cho đến nay, nhà nước Cuba đã trả lại 12 nhà thờ, nhà xứ và các cơ sở khác cho giáo hội Công giáo, và người ta hy vọng với chiều hướng cởi mở hiện nay, viễn tượng này sẽ khả quan hơn nữa. Theo hãng tin Vatican Insider, tiến trình trả lại nhà thờ và các bất động sản khác cho giáo hội Công giáo Cuba đã bắt đầu từ năm 2009, và người giữ một vai trò quan trọng trong tiến trình này là Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana. Hồi năm 2010, giáo hội Cuba cũng làm trung gian thương thảo với nhà nước tại đây, với sự hỗ trợ của chính phủ Tây Ban Nha, để trả tự do cho một nhóm người đối lập và lưu vong sang Tây Ban Nha. Trong dịp đó, phía giáo hội cũng nói về vấn đề trả lại tài sản đã bị nhà cầm quyền Cuba tịch thu trước kia. Linh mục José Félix Pérez, phụ tá tổng thư ký Hội đồng giám mục Cuba, nhận định rằng việc trả lại tài sản cho giáo hội là một cử chỉ rất tích cực từ phía chính quyền. Trả lại những gì thuộc về giáo hội là điều tạo nên bầu không khí tín nhiệm. Trong số các tài sản được trả lại cũng có nhà nguyện thuộc Đại học Cổ kính Thánh Tomaso Villanueva ở mạn Tây thủ đô La Habana và hai thánh đường ở thành phố Santiago de Cuba là nhà thờ Thánh Giuse Thợ và nhà thờ Thánh Biển Đức. Nhưng quý giá nhất về phương diện nghệ thuật và lịch sử chính là nhà thờ thuộc Học viện Cổ kính của các cha dòng tên, một thánh đường nguy nga ở thành phố San Fuegos, cách thủ đô La Habana 250 cây số về hướng Tây Nam. Ngoài việc trả lại thánh đường, lần đầu tiên nhà nước Cuba cũng cho phép xây cất hai nhà thờ mới, một ở miền Đông và một ở miền Tây đảo này, phí tổn kiến thiết do các tín hữu Công giáo ở Mỹ tài trợ.
Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin thuật lại câu chuyện cảm động của một thanh niên tàn tật hết lòng yêu mến Đức Mẹ Maria.
Câu chuyện cảm động sau đây xảy ra tại Bretagne, Tây Bắc nước Pháp. Đó là thời kỳ trong khoảng từ năm 1320 đến năm 1360, cách thành phố Brest 30 cây số về hướng đông, nằm gọn giữa các khu rừng, có một ngôi làng nhỏ với độ 50 mái nhà thô sơ. Gần đó, cạnh một dòng suối, có một thanh niên sinh sống. anh tên Salan, tức là Salomon, nhưng dân làng gán cho anh cái tên kẻ tâm trí, người ngay lành. Anh chỉ biết duy nhất câu Ave Maria. Sau khi song thân anh qua đời, người ta đặt cho anh biệt hiệu Fonguet, người điên của rừng, bởi vì anh dựng một cái chòi ngay bên dòng suối trong rừng. Anh nằm dưới đất ẩm và gối đầu trên một hòn đá. Mỗi ngày, anh Salan đến Les Nevons, cách đó một cây số, để tham dự thánh lễ nơi nhà thờ xứ đạo. Sau đó, anh đi từ nông trại này đến nông trại khác để ăn mày khúc bánh mì cho bữa ăn hàng ngày. Anh chỉ lặp đi lặp lại duy nhất câu Ave Maria và thỉnh thoảng có thêm câu Salan thèm ăn một chút bánh mì lắm. Với những người hảo tâm cho bánh mì, anh đáp lại bằng một nụ cười, món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho con người, kể cả những người đáng thương nhất. Khi trở về suối, anh Salan nhúng bánh mì vào nước để ăn. Ăn xong, anh leo lên một cây mọc ngay bên dòng suối và ngồi đu đưa trên cành cây. Rồi anh xuống suối ngâm mình trong nước cho đến bả vai. Làm như thế, phải chăng anh lặp lại mỗi buổi sáng dấu chỉ của bí tích rửa tội, chôn mình trong cái chết của Đức Chúa Kitô để được sống lại với người và được tái sinh? Sau đó anh vào rừng, rảo qua cây cối, cất tiếng hát như một con chim. Anh lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần bài hát Ô Ave Maria. Như thế, với toàn thể thọ tạo, anh chúc tụng vinh quang Thiên Chúa và làm cho lời thánh vịnh 95 trở nên sống động. Ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ, hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa. Hình như vào năm 1358, vào buổi chiều ngày lễ các thánh nam nữ 1 tháng 11, những người sống gần đó khám phá ra cái xác không hồn của anh Salan nằm bên cạnh dòng suối. Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria từng tháp tùng anh trong lời kinh Ave Maria khi anh còn sống, giờ đây trong giờ lâm tử đã đến rước linh hồn anh và đưa vào lòng Thiên Chúa. Không chờ đợi lâu, dân làng chôn anh Salan dưới gốc cây ngay bên cạnh dòng suối. Một thời gian ngắn sau đó, dân làng ngỡ ngàng hân hoan khám phá ra, đúng nơi chôn cất anh, mọc lên cây hoa huệ trắng tuyệt đẹp, và trên cánh hoa, người dân nhìn thấy chữ Ave Maria viết bằng vàng. Sau khi dân làng đào xác anh Salan, thì trông thấy rễ của cây huệ mọc trong miệng của người quá cố. Phép lạ cây huệ trắng kéo dài trong nhiều tuần lễ. Dân làng tún đến thật đông để chiêm ngắm phép lạ. Ngay tức khắc, người dân muốn xây một nhà nguyện nhỏ vào chính nơi đó. 60 năm sau, nhờ sự đóng góp của nhiều người, và nhất là nhờ lòng hảo tâm của quận công của Bretagne là John thứ tư, một nhà thờ được dựng lên thật nguy nga lộng lẫy, nhưng cũng thật khác thường so với một vị trí hẻo lánh và nghèo nàn. Bàn thờ chính nằm ngay trên mộ của anh Salan, nơi có một suối nước, đó là đền thánh Fonguet. Các tín hữu từ khắp miền Bretagne cũng như từ nhiều nơi khác tún đến khẩn cầu Đức Mẹ Maria chữa lành qua Đức Chúa Giêsu, Con của Mẹ, mọi bệnh tật phần hồn và phần xác. Các cuộc hành hương kéo dài trong nhiều thế kỷ. Ngày nay vẫn còn truyền thống đạo đức năm thứ bảy của tháng 5 và đại lễ tha thứ vào ngày 8 tháng 9. Hiện tại cũng có một cộng đoàn đức tin và ánh sáng hiện diện tại Fonguet và tổ chức các buổi gặp gỡ hàng tháng nơi một căn phòng của đền thánh. Anh Salan, qua các anh chị em tàn tật, vẫn hiện diện thật sống động. Câu chuyện anh Salan tàn tật làm nổi bật vai trò của bậc cha mẹ có tấm lòng vàng. Vào cái thời kỳ khốn khổ nghèo nàn ấy, nhiều khi cha mẹ bị cám dỗ bỏ rơi con cái, nhất là khi chúng là những đứa con tàn tật. Nhưng cha mẹ của Salan không làm thế, họ tiếp nhận, nuôi dưỡng con và truyền đạt cho con kho tàng quý giá nhất là tình yêu, niềm tin nơi Thiên Chúa và nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, cũng như lòng đơn sơ phó thác trong cuộc sống. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Lòng tôi đầy ắp những suy tư như trăng rằm đầy đặn, đó là những điều tôi còn muốn nói ra. Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta, hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông. Hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca. Hãy ngợi khen Thiên Chúa vì mọi việc Người làm. Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen chúc tụng Người. Hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ. Mọi việc Thiên Chúa làm đều hoàn toàn tốt đẹp. Mỗi mệnh lệnh Người ban sẽ được thi hành đúng thời đúng lúc. Phúc lành của Chúa trào ra như dòng sông, chan hòa mặt đất như nước lũ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Môi trường nguồn gốc của các thánh vịnh và các văn thể.
Thưa quý vị thính giả, khám phá ra các văn thể và tìm hiểu môi trường làm phát sinh ra các thánh vịnh đã là hai yếu tố chính ghi dấu sự tiến triển của việc chú giải và tìm hiểu sách thánh vịnh. Tác giả và người thăng tiến kiểu khám phá và tìm hiểu này là học giả người Đức Hermann Gunkel. Sau nhiều nghiên cứu và qua các khảo luận nhỏ, học giả Gunkel áp dụng các kết quả đạt được vào trong nỗ lực tìm hiểu toàn sách thánh vịnh và trong cuốn Chú giải các thánh vịnh, xuất bản năm 1926, ông trình bày lý thuyết của mình. Phần 2 của sách được xuất bản sau khi ông qua đời, tựa đề dẫn nhập vào các thánh vịnh, Anleitung in die Psalmen, xuất bản tại Göttingen năm 1928 và 1933. Trong số các học giả nổi tiếng có công tìm hiểu sách thánh vịnh, còn có học giả người Bắc Âu Sigmund Mowinckel. Ông đã bắt đầu nghiên cứu các thánh vịnh hồi năm 1916 và các kết quả được cô đọng trong tác phẩm tựa đề Opfergesang auf Sankt Opfer, Tiến dâng ca hay ca dâng tiến, xuất bản năm 1951. Sau đây là các điểm nổi bật trong các lý thuyết của hai học giả Gunkel và Mowinckel. Khác với kiểu tìm hiểu trước đó, thường sắp xếp các thánh vịnh dựa trên nội dung, học giả Gunkel là người đầu tiên đã đề ra kiểu tìm hiểu theo phương pháp lịch sử hình thái. Đây là phương pháp đã đem lại nhiều kết quả gây kinh ngạc trong việc tìm hiểu hình thái văn chương của ba phúc âm Nhất Lãm. Đối với học giả Gunkel, điểm khởi hành của mọi tìm hiểu văn chương là nguyên tắc. Theo đó, bất cứ văn bản nào cũng đều phải được sắp xếp dựa trên các luật lệ văn thể của nó. Và như thế, dựa trên các luật lệ rút tỉa ra từ lịch sử văn chương. Vì thế, người tìm hiểu phải cố gắng nhận diện cho loại thơ này cấu trúc tự nhiên và phù hợp của nó. Chính như vậy mà người ta đi tới chỗ khám phá ra các văn thể xác định mà tiếng Đức gọi là Gattungen. Vì thể văn hay loại văn hệ tại một đơn vị văn chương phát xuất từ một tổng hợp các từ, các công thức và hình ảnh được chấp nhận một cách chung để diễn tả các ý niệm và các tâm tình gắn liền với một tình trạng cụ thể nào đó, tiếng Đức gọi là Sitz im Leben. Để xác định sự tùy thuộc của một thánh vịnh vào một loại văn thể, học giả Gunkel đề ra ba yếu tố giúp phân định. Thứ nhất là nội dung, thứ hai là môi trường nguồn gốc, và thứ ba là hình thái văn thể. Trong ba yếu tố vừa kể, quan trọng nhất là môi trường phát sinh, Sitz im Leben. Ngày nay người ta thường để nguyên kiểu nói này và không dịch nó, vì không có ngôn ngữ nào diễn tả hết được nội dung phong phú của cụm từ này. Sitz im Leben là bối cảnh bao gồm tình hình địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo, trong đó một tác phẩm được biên soạn ra. Sitz im Leben của một văn bản tương đương với một nhu cầu xác định làm phát sinh ra một kiểu diễn tả văn chương nào đó gọi là văn thể. Trong thời xa xưa, bối cảnh đó trước hết được tạo thành bởi cộng đoàn hơn là bởi cá nhân. Học giả Ringgren nhận xét rằng, đối với học giả Gunkel, mỗi một loại thánh vịnh đều có một nhiệm vụ chuyên biệt liên quan tới một vài lễ nghi nào đó của phụng tự trong đền thờ. Chẳng hạn một thánh vịnh tạ ơn đã được biên soạn ra cho một hiến lễ tạ ơn. Nó không phản ánh một tình trạng chuyên biệt, nhưng từng tín hữu riêng rẽ có thể sử dụng
nếu muốn dâng hiến lễ tạ ơn. Vì đã được viết ra cho nhu cầu của nhiều người, nên nó phải phản ánh điều kiểu mẫu của các hoàn cảnh khác nhau, trong đó một hiến lễ tạ ơn được cử hành. Liên quan tới phần đóng góp cá nhân cho việc sáng tác các thánh vịnh, trong đó có nhiều thánh vịnh phản ánh các lợi ích hoàn toàn riêng tư, lý thuyết của học giả Gungken thừa nhận một sự tiến triển nào đó trong truyền thống của các thánh vịnh. Môi trường phụng tự là mảnh đất nền tảng, trong đó sách thánh vịnh của dân Israel thành hình và phát triển. Nhưng sau đó, khuynh hướng thỏa mãn các nhu cầu cá nhân được khẳng định. Vì thế nhiều thánh vịnh nhận được một hình thái mới, phù hợp với một tình trạng mới. Chẳng hạn các thánh vịnh than vãn trước thời Lưu Đày chắc chắn đã tách rời khỏi bối cảnh phụng tự và hướng tới chỗ diễn tả lòng đạo đức cá nhân và đạo đức nội tâm. Như thế chúng ta có một Sitz im lấy bần mới, cạnh tranh với bối cảnh đầu tiên. Sau cùng, việc tìm hiểu bối cảnh văn chương bao gồm các sáng tác thơ phú ngay trong sách Thánh Kinh cũng rất quan trọng. Chẳng hạn như sách ông Gióp, nhiều văn bản ngôn sứ thời hậu Lưu Đày, sách Ai Ca, vân vân. Thế rồi còn có việc tìm hiểu bối cảnh thơ phú chung của các nền văn chương toàn vùng Trung Đông Cổ nữa. Việc tìm hiểu đó đặt chúng ta trước một sinh hoạt văn chương rộng lớn bên trong cũng như bên ngoài Israel, và vén mở cho thấy sự hiện hữu của nghệ thuật sáng tác thơ phú phát triển với các luật lệ có thể nhận diện và các văn thể có thể xếp loại được. Dựa trên các nguyên tắc trình bày trên đây, học giả Gungken đưa ra 5 loại văn thể chính sau đây. Thứ nhất, các thánh thi. Đó là các thánh vịnh 8, 19, 29, 33, 65, 68, 96, 98, 100, 103, 105, 111, 113 tới 115, 117, 135, 136, 145 tới 150. Cùng với chúng là các thánh thi Sion, tức các thánh vịnh 46, 48, 76, 87 và các thánh thi đăng quang, tức các thánh vịnh 47, 93, 97, 99. Thứ hai, các than vãn tập thể, tức các thánh vịnh 44, 74, 79, 80, 83, 58, 106, 135. Thứ ba, các thánh vịnh vương quyền, tức các thánh vịnh 2, 18, 20, 21, 45, 72, 101, 132. Các than vãn cá nhân, tức các thánh vịnh 3, 5, 7, 13, 17, 22, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 51, 54 tới 59, 61, 63, 64, 69 tới 71, 86, 88, 102, 106, 109, 120, 130, 135, 140 tới 143. Thứ năm, các thánh thi cảm tạ cá nhân, tức các thánh vịnh 18, 30, 32, 34, 41, 66, 92, 116, 118, 138. Trong số các văn thể phụ thuộc do học giả Gungken nhận diện còn có 5 loại sau đây. Thứ nhất, thánh ca hành hương, tức các thánh vịnh 84, 122. Thứ hai, thánh ca tạ ơn tập thể, tức các thánh vịnh 67, 124. Thứ ba, thơ khôn ngoan, tức các thánh vịnh 1, 37, 49, 73, 112, 127, 128 và 133. Thứ tư, các phụng vụ luật lệ, tức các thánh vịnh 15, 24 và các phụng vụ ngôn sứ, tức các thánh vịnh 12, 75, 85, 126, cộng thêm với các thánh vịnh có dấu vết ngôn sứ 14, 81, 82 và 95. Thứ năm, các văn thể hỗn hợp gồm nhiều loại văn thể khác nhau, tức các thánh vịnh 9, 10, 36, 40, 77, 78, 89, 90, 94, 107, 108, 119, 123, 129, 137, 139 và 144. trong tác phẩm của mình, học giả Gunkel đã không tránh được việc đưa ra các giả thiết sai lạc hay các kết luận độc đoán. Chẳng hạn như khẳng định trong nghĩa triệt để rằng các sáng tác đơn sơ và ngắn gọn là các sáng tác cổ xưa hơn các sáng tác dài và phức tạp hơn, hay ưu tiên dành cho các thánh vịnh phát nguồn từ lòng cộng đoàn hơn là cho các thánh vịnh có gợi hứng cá nhân. Mặc dù có các sai lạc đó, phương pháp phân loại các thánh vịnh do học giả Gunkel đề ra, các trực giác của ông về lịch sử hình thái và việc áp dụng chúng trong việc tìm hiểu các thánh vịnh sẽ luôn mãi là nền tảng cho tất cả các nghiên cứu trong tương lai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.